là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nông dân Trấn Yên phát triển kinh tế từ cây khô nhung. Tiếp đó là tấm gương bà Hoàng Thị Loa ở bản Sa Ren, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, người đã đưa văn hóa Thái đến với du khách. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi kinh tế, nên từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt trên 17.400 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm 2021. Để tiếp tục phục hồi kinh tế, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ô cốp, các gian hàng giới thiệu sản phẩm và văn hóa ẩm thực nằm trong chuỗi sự kiện tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022. Đồng thời tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm bình ổn giá cả, đặc biệt là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã trồng mới được trên 3.000 ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó có gần 2.000 ha rừng tập trung, 930 ha cây phân tán với các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là quế, keo, bạch đàn, bồ đề và tre mang bát độ. Thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt 97%. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác vận chuyển chế biến lâm sản và đã phát hiện 29 vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao khoán bảo vệ rừng, quản lý tốt diện tích rừng trên địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm đất rừng xảy ra, phấn đấu nâng độ tàn che phủ của rừng trên địa bàn lên 75%.
Năm nay, công ty cổ phần cao su Yên Bái phấn đấu khai thác và tiêu thụ trên 360 tấn mù cao su. 9 tháng qua, công ty khai thác và tiêu thụ được gần 200 tấn, đạt doanh thu gần 4 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty còn chăm sóc và bảo vệ tốt 2.200 ha cao su hiện có. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và các chính sách cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt hơn 4,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Hiện tại, các tổ đội sản xuất của công ty đang đẩy nhanh tiến độ khai thác những diện tích còn lại, làm cỏ, chăm sóc diện tích cao su còn non và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô sắp tới.
Các cấp hội nông dân trong tỉnh đang duy trì 633 tổ vay vốn và tổ liên kết vay vốn, tạo điều kiện để hội viên nông dân có đủ vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Riêng trong lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với du lịch homestay, du lịch nông nghiệp đang có gần 1.000 hộ vay vốn số tiền trên 800 triệu đồng. Các cấp hội cũng vận động hỗ trợ nông dân thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp để tham gia chuỗi sản phẩm du lịch, hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng các mô hình du lịch homestay liên kết nhóm hộ theo hướng năm cùng, cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi, bồi dưỡng kỹ năng tiếp cận, khai thác và tổ chức kinh doanh các loại hình du lịch ở nông thôn cho hội viên nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến với Yên Bái đạt trên 1 triệu lượt người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 685 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. 8 tháng qua đã có 7.850 lượt khách quốc tế đến Yên Bái. Một số địa điểm thu hút khách nhiều nhất có thể kể đến như Mường Lò, Nghĩa Lộ, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thiện ban hành đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tổ chức các hoạt động du lịch trong năm, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch và các sản phẩm du lịch, thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch, đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào các hoạt động như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tiêu biểu như công trình con đường em đến trường với tổng chiều dài 117 km, tổng trị giá trên 50 tỷ đồng, làm mới 14 cầu giao thông nông thôn trị giá trên 7 tỷ đồng, tu sửa làm mới trên 400 km đường giao thông nông thôn, khai hoang 75 ha ruộng bậc thang, duy trì 173 tuyến đường thanh niên tự quản. Phong trào đã xây dựng được một số mô hình hiệu quả như mô hình thanh niên thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mô hình thôn văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian tới, các cơ sở đoàn trong tỉnh Yên Bái tiếp tục chung tay cùng các địa phương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng xanh, sạch, bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. quý vị và các bạn, thời gian gần đây nhiều địa phương ở huyện Trấn Yên đã chuyển đổi từ đất trồng lúa trồng màu kém hiệu quả hay đất dưới tán rừng để trồng cây dược liệu, trong đó có cây khô nhung, một loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã Việt Cường.
Nhận thấy thị trường tiềm năng về cây khô nhung, ông Đoàn Văn Thêm, thôn Đồng Bưởi, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên đã dành thời gian tham quan tại các mô hình trồng cây khô ở nhiều địa phương, kết hợp tự nghiên cứu kỹ thuật về trồng và chăm sóc trên các phương tiện truyền thông. Ông Thêm đã quyết định mua gần 1.000 cây giống về trồng trên diện tích 2 sào đất vườn quanh nhà. Với đặc điểm mọc thẳng đứng, thân rỗng xốp, cây khô lại ưa ẩm, thích hợp mọc dưới tán rừng nên rất phù hợp với điều kiện vùng miền núi Yên Bái. Bên cạnh đó, cây khô nhung lại là loại cây cho thu hoạch hàng năm. Ông Thêm chia sẻ.
Cây khô nhung này thực ra là nó cũng không thuộc hệ kén đất, mà nó phân thì nó cũng bình thường. Mình cứ dòng như mọi cây khác, bởi nó tranh thủ những cây khép tán ở dưới gậm cây. Cho nên là tận dụng thế thì thu nhập nó cũng thêm được một chút cho kinh tế gia đình.
Nhận thấy địa phương có tiềm năng đất rừng rộng lớn, phù hợp với nhiều loại cây trồng, năm 2015, ông Phạm Ngọc Thắng ở thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã đầu tư cải tạo đất và mua giống cây lá khôi về trồng. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật từ các hộ gia đình thành công từ cây dược liệu này, nên ông Thắng đã áp dụng vào mô hình của gia đình. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, ông Thắng đặt cây ở vị trí râm mát, đất ẩm. Tận dụng diện tích đất đồi rừng, ông Thắng trồng xen kẽ khôi nhung dưới các tán cây. Qua tìm hiểu, ông nhận thấy cây khôi nhung cho thu lá, dù ít sâu bệnh, song nếu không chăm sóc tốt thì cây không phát triển, lá nhỏ sâu bệnh sẽ không cho hiệu quả kinh tế. Với sự đầu tư chăm sóc, 7 đến 8 tháng trồng, gia đình ông Thắng đã thu hái lứa lá đầu và ngay trong năm đầu tiên thu được hơn 20 triệu đồng từ tiền bán lá khôi. Ông Thắng cho biết thêm.
Cây khô nhung này nếu mà để nói cây trồng trong vườn thì không cây gì kinh tế bằng cây khô nhung này được. Nó là cây kinh tế nhất trong vườn trồng. Thế nhưng mà nó lại đòi hỏi là cách chăm sóc, kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật dâm giống, kỹ thuật thu hoạch, nó rất là tỉ mỉ, nó khó hơn những cây khác. Nhưng mà nói về kinh tế thì nó là những cây kinh tế mũi nhọn ở trong vườn luôn, chứ không có thể cây gì mà so sánh với nó được. Vì nó thu hoạch hàng hơn một tháng đã thu hoạch một nứa rồi. Những cây khác không thể bằng được. Kinh tế của nó rất là cao.
Là một trong những địa phương đầu tiên đưa cây khôi nhung về trồng, năm 2003, phong trào trồng cây lá khôi tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên bắt đầu xuất hiện và ngày càng mở rộng. Hiện toàn xã có gần 9 hộ trồng cây lá khôi với tổng diện tích gần 16 ha, trong đó có 12 ha đang cho giai đoạn kinh doanh. Hiện nay một cân lá khôi tươi, người dân bán giá 40.000 đồng, lá khô dao động từ 220 đến 250.000 đồng 1 kg. Như vậy, mỗi sào trồng lá khôi cho thu nhập bình quân từ 1 đến 1,3 triệu đồng một tháng. Ông Phạm Đức Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với cây khôi này thì đặc biệt là năm 2020 có cái hỗ trợ là 50-50 của trên huyện Trấn Yên, đó là về hỗ trợ cái giống. Thì từ đó có cái cầu đó thì bà con nhân dân thì cũng đã chủ động trồng, đến nay đã được trên 4 hectare trồng mới. Thì năng suất và cái kinh tế của cây này thì đã được khẳng định trong những hộ đã trồng. Thực tế thì nó cho thu nhập so với lúa và những cây khác thậm chí gấp 10, thậm chí 20 lần cây trồng khác. Thế thì việc đó thì địa phương có quan điểm cho phát triển cây khôi là một cây trọng tâm của xã và sẽ đưa ra nhân rộng cho những diện tích mà phù hợp.
Có thể thấy cây khôi nhung là cây dược liệu mới nhưng bước đầu đã đem lại giá trị kinh tế cao cho một số hộ dân. Tuy nhiên, quy mô trồng loại cây dược liệu này còn nhỏ lẻ, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công nên đã hạn chế sự phát triển của cây, làm giảm năng suất thu hoạch lá. Để cây khôi thực sự phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho người dân, rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc quy hoạch diện tích, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân, đồng thời thành lập các tổ hợp tác liên kết để tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với mong muốn giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với du khách trong và ngoài nước, bà Hoàng Thị Loan ở bản Sa Ren, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, người đã tích cực xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch homestay để giới thiệu quảng bá đến du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bà Hoàng Thị Loan qua bài viết sau.
Năm 2015, bà Hoàng Thị Loan ở bản Sa Ren, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ về nghỉ chế độ sau thời gian công tác tại Ủy ban Nhân dân xã. Cũng bắt đầu từ đó, bà Loan bắt đầu với nghề làm du lịch homestay. Nói về cơ duyên đưa bà đến với nghề này, bà Loan chia sẻ.
Mảnh đất Mường Lò Nghĩa Lộ cũng như là bản Sa Rèn xã Nghĩa Lợi này thì là chủ yếu là dân tộc Thái, cho nên là về bản sắc văn hóa cũng rất là phong phú đa dạng. Sau khi nghỉ hưu về nhà thì tôi cảm thấy là chỗ bản Sa Rèn này có điều kiện tự nhiên có thể có khả năng phát triển được du lịch cộng đồng, nên là tôi cũng đã mạnh dạn gương mẫu làm trước và có sự tư vấn của các nhà tư vấn nữa. Cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì tôi làm du lịch cộng đồng được các công ty lữ hành tín nhiệm và gửi khách thường xuyên.
Xuất phát từ mong muốn đó, cũng như khi xã Nghĩa Lợi triển khai dự án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, gia đình bà Loan là một trong 9 hộ tại bản Sa Rèn mạnh dạn đăng ký tham gia. Để việc phát triển du lịch hiệu quả, bà Loan tích cực tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức, dành thời gian đi tham quan tìm hiểu kinh nghiệm làm du lịch ở nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để áp dụng vào mô hình du lịch cộng đồng của gia đình mình. Với số tiền 20 triệu đồng được hỗ trợ từ dự án cùng với số tiền gia đình tích góp được, bà Loan quyết định cải tạo không gian sinh hoạt trong nhà, đầu tư hệ thống nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn để đón khách. Bà nói:
làm du lịch cộng đồng này bản thân tôi cảm nhận thấy là về cái thu nhập thì nó nếu mà phát triển được, làm theo đúng hướng ấy, thì sẽ có thu nhập hơn mình làm ruộng và chăn nuôi. Cho nên là tôi cũng đã mạnh dạn cải tạo lại không gian, nhà cửa, các thứ là những cái thứ cần thiết ấy, mua thêm các dụng vụ, các dụng cụ và những cái cần thiết để đáp ứng với du lịch cộng đồng để gia đình chúng tôi làm. Thì sau khi chúng tôi làm thì cũng đã tuyên truyền vận động được các hộ khác cùng làm theo.
Bên cạnh việc cải tạo ngôi nhà sàn của mình đảm bảo cho du khách đến ăn nghỉ, bà Loan còn trực tiếp hướng dẫn khách tham gia các công việc thường ngày của người dân địa phương, trải nghiệm các nét văn hóa dân tộc qua các lời ca, điệu múa. Điểm đặc biệt nhất ở nhà cộng đồng của gia đình bà Loan đó là khi đến đây du khách có thể dễ dàng thưởng thức những món ăn truyền thống của người Thái với nguyên liệu từ thiên nhiên được trồng ngay chính khu vực vườn nhỏ của gia đình bà để chế biến thành những món ăn lạ, ngon và đủ dinh dưỡng. Cứ như vậy, với mỗi khách du lịch, bà Loan lại có những cách phục vụ khác nhau sao cho phù hợp nhất, bất kể là khách trong nước hay khách nước ngoài. Bà Loan cho biết thêm.
Đối với khách, cách phục vụ của khách nước ngoài ấy, thì bởi vì là người ta ở xa và người ta là một cái nước tiên tiến, thì người ta đến với mình thì người ta cũng rất là thích trải nghiệm và tham gia vào những cái hoạt động nó phong phú về bản sắc văn hóa. Thế nên là từ đó là mình cũng đáp ứng với nhu cầu của họ, như là chỗ ăn nghỉ này, rồi tiện nghi nhà sàn các thứ là mình không thay đổi mới vấn đề cái kiểu là dạng truyền thống đấy. Mình giữ gìn được những cái nhà truyền thống của mình và những cái món ăn, ẩm thực ấy. Có thể là nấu nướng các món ăn thì có những món ăn thì để phục vụ họ theo cái món ăn của họ, và cũng xen vào đấy là mình cũng phải giới thiệu về các món ăn, ẩm thực của mình để cho người ta biết được dân tộc Thái là có những cái món ăn nó rất là phong phú như thế và rất là ngon.
Với nhiều nỗ lực sau gần 7 năm làm du lịch, nhà cộng đồng của gia đình bà Loan đã được nằm trong hệ thống nhà cộng đồng đạt tiêu chuẩn, có mối liên kết với các công ty lữ hành nên lượng khách ổn định. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2, 2015, trung bình mỗi tháng nhà cộng đồng của bà Loan tiếp đón khoảng trên 100 lượt khách trong và ngoài nước. Thời gian này thì xã Nghĩa Lộ đang triển khai nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, nhất là sự kiện vinh danh nghệ thuật xòe Thái được diễn ra, khách du lịch đến với mô hình du lịch của gia đình bà càng đông hơn. Đánh giá về mô hình du lịch của gia đình bà Hoàng Thị Loan, ông Hoàng Văn Hóa, chủ tịch hội người cao tuổi xã Nghĩa Lợi cho biết.
Đảng ủy chính quyền thì cũng đã có các định hướng chỉ đạo xuống các thôn bản, chỉ đạo tới các đoàn thể và hội người cao tuổi xuống các thôn bản tuyên truyền vận động các hộ xây dựng các homestay Tây. Thì qua triển khai thì gia đình Loan Khang thì cũng là một trong những hộ tiên phong để xây dựng homestay Tây. Thì qua thực hiện trong những thời gian qua ấy thì ban đầu thì cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về cái kinh nghiệm, thứ hai nữa là cái khách thì cũng chưa quen, nhưng mà làm về sau ấy cũng có sự hướng dẫn của thị xã cũng như của các phòng ban chuyên môn, thì thì gia đình cũng đã phát triển cái homestay rất hiệu quả. Và khách thì cũng đến, tức là ban đầu thì cũng ít thôi, nhưng mà thời gian sau thì cũng đến rất là đông.
Có thể khẳng định chính từ những mô hình du lịch như của gia đình bà Hoàng Thị Loan đã góp phần mang những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Thái Mường Lò đến với du khách trong và ngoài nước. Từ đó quảng bá nét đẹp của người Thái Mường Lò, nói riêng và Yên Bái nói chung, tới đông đảo du khách để xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng trụ đỡ để tạo đà phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành nghị quyết số 20 về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, lựa chọn các sản phẩm đa dạng phù hợp với các vùng miền. Từ các chính sách hỗ trợ của tỉnh đã góp phần tích cực trong thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi thủy sản, huyện Yên Bình đã quy hoạch 15.000 ha diện tích mặt nước hồ Thác Bà thành vùng chăn nuôi tập trung với hạ tầng đồng bộ, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân thuận tiện trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất. Nhờ đó mà hiện nay trên vùng hồ Thác Bà có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và trên 300 hộ dân nuôi trồng thủy sản với trên 2.200 lồng nuôi cá và hơn 230 ha diện tích mặt nước quây lưới nuôi cá. Tổng sản lượng thủy sản của huyện năm 2021 đạt 9.000 tấn. Hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, xã Hán Đà, huyện Yên Bình hiện duy trì nuôi 300 lồng cá với các loại cá lăng, tầm, diêu hồng. Với sản lượng khoảng 25 tấn một năm, diện tích nuôi được quy hoạch được gần 5 ha. Hợp tác xã đã đầu tư bài bản hệ thống lồng nuôi chắc chắn và khoa học để tập trung vào nuôi các loại cá đặc sản theo quy trình kỹ thuật cao. Một trong những điều tiên quyết khiến hợp tác xã sẵn sàng chi hàng tỷ đồng để nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà là ngoài yếu tố thuận lợi về nguồn nước và khí hậu, thì việc địa phương quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh đã tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị đầu tư lâu dài. Bởi việc nuôi cá tập trung trong môi trường tự nhiên này, yếu tố kiểm soát dịch bệnh phải được đặt lên hàng đầu. Anh Nguyễn Minh Mẫn, kỹ sư thủy sản, hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, huyện Yên Bình nói:
ở lòng thì nguồn nước nó lưu thông nên là cái tốc độ mà lây lan dịch bệnh thì nó lớn hơn ở trong ao. Mình xử lý nó sẽ khó hơn. Để kiểm soát được dịch bệnh thì hàng ngày thì tôi là kiểm tra cá sáng và tối để phát hiện được tình hình cá sớm và bổ sung các chất dinh dưỡng, ví dụ như là đưa các cái thực phẩm gọi là tăng sức đề kháng như là vitamin C, men tiêu hóa, khoáng.
Cũng nhờ sản xuất tập trung, kiểm soát được dịch bệnh, chủ động được quy trình nuôi, hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, chế biến các sản phẩm như chả cá, giò cá, xúc xích cá và ruốc cá lăng, cá tầm. Với giá bán 180.000 đồng 1 kg giò, hơn 200.000 đồng 1 kg xúc xích, 900.000 đồng 1 kg ruốc cá, cho thấy việc chế biến sâu không chỉ tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có, gia tăng giá trị cho sản phẩm mà còn nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Ông Nguyễn Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình nói:
các cái sản phẩm chế biến chuyên sâu từ cá thì theo chúng tôi tự đánh giá ấy, thì hiện nay chúng tôi đang bán một số thị trường của tỉnh cũng như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội và Thái Nguyên. Thì nói chung là thị trường cũng đánh giá là rất tốt. Xu hướng người tiêu dùng càng ngày càng tiêu dùng thông minh lên. Người ta muốn ăn những sản phẩm xanh, sạch và không có những tồn dư chất bảo quản, không có cái chất béo, có lợi cho sức khỏe. Thì thôi là việc tiềm năng của cái chế biến xuyên sâu về thủy sản của Hồ Thác Bà này, là vùng Hồ Thác Bà này là rất tốt.
Nuôi trồng thủy sản được coi là một trong 3 trụ cột kinh tế chính của huyện Yên Bình. Từ thủy sản đã đem về nguồn thu trên 300 tỷ mỗi năm cho địa phương. Với mục tiêu đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022, thì ngoài việc duy trì phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản, thì huyện còn khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến sâu các sản phẩm từ thủy sản, mà việc quy hoạch vùng chuyên canh là giải pháp mà huyện đặt ra ngay từ khi xác định ngành nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Nhất là phát triển nuôi cá lồng đảm bảo đúng theo quy hoạch, theo phương án 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được phê duyệt. Những cái vùng mà quy hoạch nuôi cá lồng thì nó phải đảm bảo là không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. Thứ hai là không ảnh hưởng đến cái nguồn nước của nhà máy nước Yên Bình. Bởi vậy nên phần lớn là các cái lồng nuôi cá đều được thực hiện nuôi ở phía các xã vùng Đông Hồ và các xã vùng Hạ Lưu, Hồ Thác Bà. Cái thứ hai là trong việc triển khai thực hiện thì cũng đã từng bước nâng cao được chất lượng của cái công tác tổ chức sản xuất. Và việc mà tổ chức sản xuất có sự chế biến thì ngày càng được nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Mục tiêu hướng đến của ngành nông nghiệp là sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh theo từng khu vực và quy hoạch nhất định, có sự gắn kết giữa khoa học kỹ thuật, nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ để đảm bảo sản xuất có hiệu quả kinh tế. Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang ngày càng hình thành nhiều vùng chuyên canh các loại cây trồng vật nuôi, mô hình cánh đồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một hecta. Cùng với đó, người dân biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đặc biệt, việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh đã cơ bản giải quyết bài toán được mùa mất giá, được giá mất mùa trong sản xuất nông nghiệp. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Khi mà đã làm hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung thì là người dân biết bảo nhau để làm ăn. Ví dụ như là khi đến mùa đốn dâu là đồng loạt là người ta tự bảo nhau người ta làm. Nó hình thành rất là đẹp. Mà khi dâu phát triển và khi bắt đầu để có lá để hái là nó đồng loạt như nhau. Chứ không thể sôi đỗ như là người này thích làm thế này. Tôi thích đốn tháng này nhưng mà người kia lại đốn tháng khác thì nó sẽ khó trong cái việc sản xuất. Hai là khi mà đã hình thành được cái vùng sản xuất này rồi nó có cái giá trị rồi thì đương nhiên là các cái nhà đầu tư là người ta, các cái doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thì người ta sẽ vào để người ta thu mua rồi thu hút sản phẩm thì tôi thấy cái đó là đem một cái lợi thế rất lớn cho đối với người dân trong cái việc mà thực hiện cái vùng sản xuất hàng hóa.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu có 101 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, một trong những tiêu chí được tỉnh quan tâm hàng đầu là nâng cao thu nhập cho người dân và việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh chính là một trong những giải pháp để nâng tổng thu nhập bình quân đầu người cho người dân ở các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung, thâm canh cao sản có quy mô lớn. Nhờ vậy, toàn tỉnh đã có trên 280 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân được đưa lên sàn thương mại điện tử với hơn 900 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Với xu hướng phát triển nông nghiệp tiên tiến thì xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng là điều tất yếu. Tuy nhiên, các ngành chức năng cũng khuyến cáo song song với việc quy hoạch vùng chuyên canh cần có sự tính toán hợp lý về việc lựa chọn cây con giống được vào sản xuất. Bởi việc ồ ạt đưa các loại cây trồng vật nuôi và nuôi trồng khi chưa xác định được thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững, không những phá vỡ quy hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh mà chính người sản xuất phải chịu thua lỗ.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc, với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống tú lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.